Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Tiếp phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng và Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, như thường lệ mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa. Và xin mời anh Việt Hùng với bản tin thời tiết từ Dallas.
Vâng, Việt Hùng kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 900 AM cũng như 890 AM, anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường và Quỳnh Anh tại Dallas. Thưa quý vị, hiện giờ thì có nhiều ánh nắng mặt trời, tuy nhiên trên bầu trời đó đây thì vẫn có những cái cụm mây xám. Hiện tại ở bên ngoài là 86 độ và cao nhất trong ngày hôm nay 92 và thấp là 74 độ, cơ hội mưa 20% và gió vẫn tiếp tục thổi hướng nam với tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ. Và bây giờ xin mời anh Trọng Nghĩa.
Dạ, Trọng Nghĩa cảm ơn Việt Hùng. Thưa quý vị, hiện nay thì là 63 độ tại Garden Hole. Cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng 73 cho đến 75 độ và ban đêm xuống thấp còn 58 độ. Thưa quý vị, gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 đến 10 dặm một giờ. Hiện nay thì bầu trời tương đối là khá u ám, mặt trời chưa thấy ở đâu cả. Và ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ xuống thấp khoảng thêm 2 độ nữa, tức là ngày mai cao nhất là khoảng 71-72 độ mà thôi. Xin được trở lại với thời tiết ở tại Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Trọng Nghĩa và anh Việt Hùng với bản tin thời tiết của hai miền Cali và Dallas. Và thưa quý vị, tại Houston hôm nay nhiệt độ hiện tại là 89 độ và bên ngoài phòng thu thì trời có nhiều nắng cũng như là rất trong lành. Tuy nhiên tối hôm nay sẽ có 30% xác suất mưa cũng như là bão tố xảy ra và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 91 độ, thấp nhất là 77. Sang đến ngày mai thì được biết là sẽ có một ngày rất là trong lành, 10% xác suất mưa mà thôi, nhiệt độ cao nhất là 90, thấp nhất là 75. Sang đến thứ Bảy và Chủ nhật là hai ngày cuối tuần sẽ vô cùng ướt ả bởi vì có từ 20-50% xác suất mưa trong ngày. Nhiệt độ cao nhất cho hai ngày là từ 90-91 độ, thấp nhất là 73 vào ban đêm. Và đó là tình hình thời tiết của Houston hiện nay. Xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay với bản tin đầu tiên.
Dạ, cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, tin đặc biệt đầu tiên liên quan đến Tunisia. Một tòa án tại Tunisia đã kết án tù chung thân nhà lãnh đạo bị lật đổ Zine Al-Abidine Ben Ali vì vai trò của ông này trong việc đã giết hại những người biểu tình trong cuộc nổi dậy vào hồi năm ngoái và làm dấy lên những cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập tại vùng Trung Đông. Tòa án tại Kef đã kết án vắng mặt nhà cựu lãnh đạo vào hôm thứ Tư vì ông này sống lưu vong tại Ả Rập Saudi. Cho đến nay thì chính phủ Ả Rập Saudi vẫn từ chối trao ông Ben Ali và bà vợ cho các giới chức Tunisia. Tòa án cũng đã kết án ông Rafik Belaj Kassem là cựu bộ trưởng nội vụ của ông Ben Ali ít nhất là 12 năm tù vì đã giết hại những người biểu tình trong những vụ xáo trộn vào năm ngoái. Cuộc cách mạng Tunisia tháng 12 năm 2010 đã buộc nhà lãnh đạo chuyên chế trốn ra khỏi nước một tháng sau đó. Cuộc cách mạng làm phát sinh những phong trào quần chúng tại một số nước Trung Đông và Bắc Phi và sau đó được gọi là mùa xuân Ả Rập. Các người biểu tình tại Ai Cập, Syria, Bahrain, Yemen và Libya đã thách thức những lãnh tụ chuyên chế và đã kêu gọi cải cách. Bản án ngày thứ tư vừa qua tại Tunisia được đưa ra vào lúc chính phủ đổ lỗi cho những tổ chức cực đoan gây nên bạo loạn trong vài ngày qua. Bạo động dường như đã xuất phát từ một cuộc triển lãm nghệ thuật tại Tunisia viết tên Thượng Đế bằng một chuỗi các côn trùng làm cho nhóm Hồi giáo bảo thủ cực đoan rất là tức giận. Bạo loạn tại thủ đô Tunisia cũng đã làm một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương và đã gây nên những vụ đụng độ trên toàn quốc. Xin được mời Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, từ Ai Cập, bản tin ghi nhận là vào ngày thứ Năm hôm nay, Tòa Thượng Thẩm của Ai Cập đặc trách về vấn đề pháp lý của các đạo luật đã tuyên bố giải tán toàn bộ quốc hội của Ai Cập hiện giờ khi nói rằng cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Giêng vừa qua là vi hiến. Và tòa án này tuyên bố là 1/3 của các vị dân biểu của Hạ viện Ai Cập được bầu vào tháng Giêng vừa qua là không có hợp với cái luật pháp của Ai Cập. Và điều này có nghĩa là toàn bộ quốc hội của Hy Lạp, của Ai Cập phải giải tán hiện giờ. Và đồng thời, tòa thượng thẩm này cũng đưa ra cái phán quyết rằng ông Ahmed Safik là một đồng minh và là cựu thủ tướng trong thời của cựu tổng thống Hosni Mubarak, có thể ra làm ứng cử viên tổng thống đối đầu với ông Mohamed Morsi, là một ứng cử viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Và cả hai phán quyết này đều được coi là hai cái phán quyết có lợi cho phe của ông Mubarak, và lập tức thì người dân Ai Cập đã có những cái lời phản đối về cái phán quyết này và đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà của tòa thượng thẩm. Và vào ngày thứ Bảy tới đây thì Ai Cập sẽ bắt đầu cái cuộc bầu cử tổng thống. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ khi mà ông Mubarak bị truất phế. Và ngay lập tức thì phe quân đội đang nắm quyền tại Ai Cập hiện giờ cũng đưa ra một cái lời nhận định là bây giờ quốc hội đã bị giải tán. Thì như vậy, hội đồng tối cao của quân đội Ai Cập có quyền để mà tuyên bố về một cái quốc hội lâm thời với 100 người để mà làm lại cái bản hiến pháp của quốc gia này, và sớm nhất là họ có thể làm là vào thứ Sáu ngày mai. Và với cái phán quyết này, thưa quý vị, và cuộc bầu cử vào ngày thứ Bảy thì không biết là phe chống ông Mubarak và những người dân tức giận vì với cái quyết định này sẽ có hành động như thế nào tiếp theo sau vào ngày mai trước cái ngày bầu cử tổng thống. Thì người ta dự đoán là sẽ có những cái cuộc đụng độ của người dân Ai Cập với cảnh sát của Ai Cập tại thủ đô Cairo và những nơi khác. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Syria thì vào sáng ngày hôm nay, một đoàn công hòa của lực lượng quan sát viên Liên Hợp Quốc đã vào được thành phố Hafe, là thành phố mà đã có cuộc giao tranh kéo dài suốt 5 ngày. Và các quan sát viên cho biết rằng khi họ tiến vào được đến trung tâm thành phố thì thành phố này đã hoàn toàn bỏ trống. Các cơ quan của chính phủ đã bị đốt cháy, các cửa hàng thương mại thì đều bị bỏ trống và xác người thì nằm rải rác ở trên đường. Kể từ ngày đầu tuần thì các quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã cố gắng đi vào thành phố này để ghi nhận tình hình giao tranh ở đây, nhưng mà họ đã bị tấn công bởi một lực lượng không rõ từ phe nào, không biết là phe chính phủ hay là phe kháng chiến, và do đó họ đã phải trở ra. Và đến ngày hôm nay thì thành phố này hoàn toàn bỏ trống. Trước đây có khoảng 26.000 người cư ngụ tại thành phố này, và bây giờ thì người ta chỉ còn thấy những đám cháy và những đống gạch bụi và những xác người mà thôi. Nhất là tại những văn phòng chính của đảng Baath, tức là đảng đang cầm quyền, cũng như là một số các dinh thự khác của chính phủ thì đều bị đốt cháy hết. Về tình hình bên Syria thì ông Kofi Annan, đặc sứ của Liên Hợp Quốc, đã tuyên bố rằng những cái chương trình hướng bán của ông đưa ra được coi như là hoàn toàn thất bại. Và bây giờ thì ông muốn kêu gọi các cộng đồng quốc tế và Ả Rập phải nỗ lực thêm nữa để tìm cách nào đưa ông Assad có thể nói chuyện hội nghị với lại phe đối lập. Tuy nhiên, Nga và Trung Cộng, như chúng ta đã biết từ trước đến giờ, vẫn luôn luôn ủng hộ ông Assad và hoàn toàn chống đối lại bất cứ một thỏa hiệp nào. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng nối tiếp với bản tin về Syria của Trương Huy Cường, nhưng mà về một chiều hướng trái ngược, bởi vì Hoa Kỳ ngày hôm nay đã nhận định rằng tình hình của Syria chưa phải là cuộc nội chiến, bởi vì ngày hôm qua Tòa Bạch Ốc đã đánh giá tình hình ở Syria chưa đến nỗi là bạo động như là một cuộc nội chiến, nhưng mà họ vẫn cảnh báo nguy cơ rơi vào tình trạng này khi mà cánh cửa cơ hội đang dần khép lại từ phía những quốc gia khác. Và khi phát biểu trước báo giới thì phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc ông Jay Carney cho hay rằng Hoa Kỳ tin rằng tình hình ở Syria đang dần xấu đi một cách nhanh chóng, và cánh cửa cơ hội chuyển tiếp sang tương lai dân chủ cho Syria đang khép lại dần, và nếu nó thực sự đóng lại thì nguy cơ một cuộc cơ hội nội chiến ở Syria sẽ ngày càng gia tăng. Và cùng ngày hôm đó thì phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc là Martin Nirsky cho biết rằng Liên Hợp Quốc không có trách nhiệm xác định bản chất của xung đột tại Syria. Và theo ông, Ủy ban ICRC Hội Hồng Thập Tự sẽ quyết định liệu khủng hoảng ở Syria đã trở thành một cuộc nội chiến hay chưa, mặc dù nhiều giới chức trách Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng thư ký Ban Ki-moon, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực đang leo thang ở Syria, có nguy cơ đẩy nước này vào công cuộc nội chiến. Và Tòa Bạch Ốc và Liên Hợp Quốc đã đưa ra quan điểm này sau khi mà Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách những hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Herb Lasu, vào ngày hôm kia đã cho rằng Syria đang trong tình trạng rất là bạo động, và chính phủ Syria đã mất dần kiểm soát ở nhiều thành phố. Bộ Ngoại giao của bên Syria đã ngay lập tức khi nghe được tin này đã phản đối, cho rằng bình luận của ông Herb Lassus là một điều không thực tế, đồng thời khẳng định những gì đang diễn ra ở quốc gia Trung Đông này là một cuộc chiến tranh chống lại nhóm khủng bố vũ trang. Hoa Kỳ và những quốc gia phương Tây lâu nay đã hối thúc Tổng thống Syria Bashar al-Assad rời bỏ quyền lực để mà mở đường cho một cuộc chuyển giao chính trị, đồng thời sử dụng những vụ thảm sát xảy ra mới đây ở Syria để mà cùng lên án chính phủ nước này và gây sức ép đối với chính quyền của Damascus. Trong khi đó, nước Nga và Trung Quốc như bản tin vừa rồi cũng đang cố gắng để mà tiếp cận một cách tốt hơn đối với cuộc khủng hoảng tại Syria hiện nay, cũng như là hối thúc tất cả những quốc gia liên quan nên từ bỏ bạo lực để mà ngồi vào bàn thương lượng. Xin trở lại với chú Trung Nghĩa.
Và quay sang với Ba Lan thì thưa quý khán giả, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ 184 người có liên quan đến các vụ xô xát giữa các cổ động viên Nga và Ba Lan trước và trong trận đấu giữa đội tuyển của hai nước diễn ra tại Warsaw của giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2012. Những vụ va chạm đầu tiên xảy ra vào ngày thứ Ba trong một cuộc xuống đường của hàng ngàn người Nga đến sân vận động quốc gia nhân ngày nước Nga đánh dấu sự sụp đổ của Liên Xô. Những vụ xô xát bạo động cũng đã xảy ra trong khi trận đấu diễn ra. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Các giới chức tại đây cho biết là hơn 150 người Ba Lan và 24 người Nga có tên trong số những người bị bắt giữ. Tại một buổi nói chuyện với báo chí vào ngày hôm qua thứ Tư, Bộ trưởng Thể thao Ba Lan là Joanna Mucha nói rằng những vụ xô xát này làm bà hổ thẹn và bà kinh tởm. Bà nói thêm là những kẻ dính líu trong các vụ xô xát này là những kẻ côn đồ chứ không phải là những người thích thể thao. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan là Jacek Szczucki nói rằng sẽ có tiến trình xử lý nhanh các vi phạm đối với những người mang quốc tịch nước ngoài bị bắt giữ để các án phạt được đưa ra nội trong vòng 2 ngày để có thể trục xuất những người vi phạm đó ra khỏi nước Ba Lan. Trong trận đấu, cảnh sát đã dùng hơi cay và đạn cao su để khống chế các vụ xô xát và vẫn theo lời các giới chức tại đây thì 10 nhân viên cảnh sát đã bị thương. Một giới chức nhân quyền Nga là ông Mikhail Fridotov đã nói với hãng tin Interfax của Nga rằng ông dự tính sẽ thảo luận về những vụ xô xát này với các giới chức Ba Lan trong ngày thứ Năm. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, liên quan đến Iran, một bản tin của hãng thông tấn Reuters cho biết giới hữu trách tại Iran đã loan báo là họ đã bắt giữ những kẻ bị tình nghi là đã sát hại hai nhà khoa học gia về nguyên tử của Iran, giữa lúc mà quốc gia này vẫn tiếp tục đang săn lùng những kẻ mà họ cho là có trách nhiệm về những cái âm mưu cũng như kế hoạch để phá hoại cái chương trình nguyên tử của quốc gia này. Những kẻ bị tình nghi bị cáo buộc là đã ám sát nhà vật lý học của tổ chức nguyên tử năng của Iran và một vị phó giám đốc của nhà máy nguyên tử chuyên làm giàu uranium của Iran là nhà máy Natanz bằng cách là đã đặt bom vào xe của hai nhà khoa học này. Tehran đã cáo buộc Hoa Kỳ và Do Thái là đã lên kế hoạch để giết những nhà khoa học gia về nguyên tử của Iran để làm chậm lại cái chương trình nguyên tử của quốc gia này. Washington đã bác bỏ những cái lời cáo buộc này cho là Hoa Kỳ không có một cái vai trò nào trong những cái vụ chết của các nhà khoa học này. Trong khi đó thì Do Thái đã từ chối đưa ra lời phê bình. Nhà vật lý học của Iran có tên là Majid Sariari đã bị ám sát vào năm 2010. Và một nhà khoa học gia khác có tên là Mostafa Ahmadi Rosan đã bị ám sát vào tháng Giêng năm nay. Và theo một bản thông cáo của Bộ Tình báo Iran trên cái trang web được công bố, thì họ đã bắt giữ và biết được danh tánh của những người này trong những cái chiến dịch của giới hữu trách và hiện tại thì họ đang bị giam giữ. Và Iran cũng đã bác bỏ bất cứ một cáo buộc nào của cộng đồng Tây Phương là quốc gia này đang theo đuổi một chương trình để chế tạo vũ khí hạt nhân và cho là chương trình của họ chỉ là nhằm mục đích để tạo ra điện, sử dụng điện thêm mà thôi. Tehran theo dự trù sẽ có một cái cuộc thương thuyết với các quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và những quốc gia khác tại Moscow trong hai ngày 18 và tháng 9, tháng 6 này. Và ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Ngoại giao của Nga là ông Lavrov cũng đã đến thủ đô Tehran để nhằm nói chuyện cũng như là có thể là áp lực thêm với Iran có một vài nhượng bộ trong cái cuộc họp tại Nga sắp tới đây. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Cũng liên quan đến những vấn đề của Iran thì ngày hôm nay tại hội nghị các Bộ trưởng về dầu hỏa của khối OPEC ở tại Vienna, thì Bộ trưởng dầu hỏa của Iran là Rustam Gazemi đã nói chuyện với các ký giả, và ông ta đã bỏ qua những cái sự lo ngại cho rằng Iran hiện tại đang bị gặp rất là khó khăn về kinh tế kể từ khi những biện pháp chế tài về kinh tế đưa ra do Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ. Và ông Gazemi cho biết rằng Tehran, chính quyền Tehran cũng như là những người dân của Iran không có hề bị ảnh hưởng bởi cái những biện pháp chế tài này. Và ông còn nói thêm rằng thế giới là những nước rất là cần dầu hỏa, chắc chắn là sẽ phải tiếp tục mua dầu và khí đốt của Iran mà thôi. Tuy nhiên trong cuộc họp ngày hôm nay giữa các bộ trưởng của khối OPEC thì tất cả đều bàn đến những việc làm thế nào để mà có thể tiếp tục sản xuất theo mức hiện tại và không có tăng giá dầu lên. Trong khi đó thì phía bên Iran lại muốn giảm bớt đi và tăng giá dầu để mà có thể tạo ra áp lực đối phó lại với các biện pháp chế tài của ngoại quốc. Tuy nhiên các quốc gia khác đứng đầu bởi Saudi Arabia cũng là một nước đối nghịch với Iran về vấn đề này thì hoàn toàn không chịu, và tất cả các bộ trưởng đều đồng ý rằng vẫn giữ nguyên mức khoảng gần 33 triệu thùng dầu thô một ngày, và giá tiền thì vẫn giữ nguyên để có thể giữ cho thị trường dầu thô được ổn định, không có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên hiện tại thì Iran đang bị gặp rất là khó khăn, không giống như là lời ông Bộ trưởng về dầu hỏa đã nói như vậy. Số lượng dầu sản xuất và xuất cảng ở bên Iran ra các nước ngoại quốc lên đến 80%, và sau khi những biện pháp chế tài của quốc tế đưa ra thì cái số lượng này đã bị giảm hơn một nửa, và như vậy là chắc chắn là không những chính quyền mà các người dân của Iran đều bị ảnh hưởng bởi cái việc chế tài này. Và một trong những lời tuyên bố của ông Bộ trưởng dầu hỏa Iran ngày hôm nay chắc chắn là không xác thực, với có mục đích là chỉ là để trả đũa lại những cái biện pháp này của thế giới mà thôi. Quý nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huyền Cường. Và quay sang khu vực của châu Á, Thái Bình Dương thì Trung Quốc và Miến Điện đã cùng với nhau đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, trong diễn biến phương Tây đang có những hành động để mà cải thiện quan hệ với Myanmar sau khi quốc gia này thực hiện một loạt cuộc cải cách. Và sự đồng tình trên được đưa ra trong những cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Myanmar là Yuvanor Mawling với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì nhân dịp ông Win đang ở thăm Trung Quốc từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 6. Phát biểu trong buổi tiếp Ngoại trưởng của Miến Điện thì Phó Thủ tướng Trung Quốc đã cho biết rằng trong diễn biến hiện nay, khu vực và thế giới đang trải qua những thay đổi phức tạp và sâu sắc. Việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Myanmar đóng vai trò rất quan trọng hiện nay. Và ông còn cho biết rằng bên phía Trung Quốc đang mong muốn phối hợp chặt chẽ với Myanmar để mà cùng duy trì và phát triển quan hệ song phương lâu dài dựa trên những lợi ích cơ bản của cả hai quốc gia. Và trong cuộc hội đàm này thì Ngoại trưởng Dương Khiết Trì còn cho hay rằng Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Miến Điện để mà cùng thúc đẩy liên lạc và hợp tác dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi. Và ông ta cũng nhấn mạnh rằng những nước láng giềng quan trọng của nhau, Trung Quốc luôn đề cao việc phát triển quan hệ láng giềng thân thiện và hợp tác hữu nghị với Myanmar, sẵn sàng thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia này. Nhưng mà Trung Quốc vừa nói rằng sẽ sẵn sàng thúc đẩy phát triển lành mạnh với những quốc gia láng giềng thì ngay hôm đó đã đưa lời phản đối với lại Nhật, Mỹ và Nam Hàn trong một cuộc tập trận. Và khi phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vĩ Dân đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận hải quân theo kế hoạch của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn được biết diễn ra vào tuần tới ở vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên, khi mà họ cho rằng hành động như vậy là sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc còn cho rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, cần có những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm để mà duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á thay vì đối đầu. Và Trung Quốc còn ám chỉ luôn cả Việt Nam và Philippines. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Dạ, và vẫn tin liên quan đến Trung Quốc thì Trung Quốc đã không chịu cấp visa cho cựu Thủ tướng Na Uy là ông Kjell Magne Bondevik và tỏ ý cho thấy là họ vẫn trách cứ chính phủ Na Uy về việc Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel hòa bình cho nhà văn bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba vào năm 2010. Khi được hỏi về việc Trung Quốc không chịu cấp visa cho cựu Thủ tướng Na Uy, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vĩ Dân đã nói rằng việc cấp phát và từ chối không cấp phát visa là việc vốn xảy ra hàng ngày. Ông Lưu Hiểu Ba cho biết thêm là các phái bộ Ngoại giao Trung Quốc cấp visa cho các nhà lãnh đạo nước ngoài được mời và được nhà chức trách trong nước cho phép. Ông cũng nói thêm rằng công dân Trung Quốc thường bị các nước khác từ chối không cấp visa. Ông cũng hối thúc thế giới bên ngoài không nên suy đoán nhiều về những quyết định như vậy. Hôm thứ Tư, thì một trong các tờ báo lớn nhất của Na Uy, là tờ Huffington Post đưa tin là Trung Quốc đã không chịu cấp visa cho cựu thủ tướng Jean Marnie Bondevich, là người đến dự một cuộc hội thảo ở Nam Kinh trong tuần lễ này. Ông Bondevich nói với tờ Huffington Post rằng ông tin là việc từ chối này có liên hệ đến sự tức giận của Trung Quốc đối với việc Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba, một nhà văn bất đồng chính kiến Trung Quốc đang bị cầm tù. Ông Bondevich đã đến thăm Trung Quốc vào năm 2002 khi ông còn giữ chức thủ tướng. Khi được hỏi về phát biểu của ông Bondevich, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không phủ nhận sự liên hệ đó và thừa nhận rằng các mối quan hệ giữa Trung Quốc với Na Uy hiện nay không được tốt đẹp cho lắm. Ông Lưu nói thêm rằng những khó khăn trong mối quan hệ song phương là do Na Uy gây ra và gợi ý rằng chính phủ ở Oslo nên sửa đổi. Tuy nhiên, ông này lại không nói rõ là Trung Quốc muốn Na Uy làm những việc cụ thể nào. Ủy ban Nobel, một tổ chức ngoài chính phủ, năm 2010 đã trao giải Nobel cho ông Lưu Hiểu Ba vì điều mà họ nói là cuộc tranh đấu trường kỳ và bất bạo động của ông cho những quyền căn bản của con người ở tại Trung Quốc. Và cũng nên nhắc lại là ông Lưu Hiểu Ba là một nhà cầm bút tham gia việc soạn thảo hiến chương 8, một bản tuyên ngôn đòi hỏi tự do ngôn luận và cải cách chính trị ở Trung Quốc. Và các giới chức ở Bắc Kinh thì nói rằng ông Lưu Hiểu Ba đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và việc trao giải Nobel Hòa Bình cho ông là một hành vi sỉ nhục Trung Quốc. Ông Lưu Hiểu Ba và những người trong gia đình ông đã không thể đến dự lễ trao giải Oslo và sự vắng mặt của ông đã được nêu bật lên vào một chiếc ghế trống. Trong khi đó thì lãnh tụ dân chủ Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Oslo vào thứ Bảy tuần này để chính thức đọc bài diễn văn mà lẽ ra bà đã đọc khi được tặng giải Nobel Hòa Bình cách đây hơn 20 năm. Lúc đó bà đã không thể đích thân đến nhận giải vì đang bị giam lỏng tại tiệm thất của bà ở Rangoon. Xin được trở lại với Việt Hùng.
Thưa quý vị, các quốc gia kinh tế hàng đầu ở trên thế giới và đặc biệt là tại Âu Châu đang chuẩn bị cho mối đe dọa của một cuộc khủng hoảng cho kinh tế thị trường toàn cầu trong tuần tới trước khi xảy ra cuộc bầu cử tại Hy Lạp vào ngày Chủ nhật tới đây. Các ngân hàng trung ương từ ngân hàng trung ương của Trung Quốc cho đến ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ cũng đang chuẩn bị để bảo vệ cái tiền tệ của những quốc gia này. Khi mà ông tổng giám đốc của ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ là Thomas Jordan ngày thứ Năm hôm nay đã đưa ra một cái lời cảnh báo là trong trường hợp mà cái kết quả cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật tới đây tại Hy Lạp cho thấy là cái phe chính trị mà chống đối những cái biện pháp cần kiệm của Hy Lạp để mà nhận cái gói tài trợ kinh tế tiền tệ lần thứ hai của Liên hiệp Âu Châu thắng thế thì sẽ xảy ra cái tình trạng là người ta rút tiền của Hy Lạp ra khỏi nhà băng và đồng thời cũng sẽ mở cái cánh cửa để mà Hy Lạp rút ra khỏi khối các quốc gia sử dụng đồng euro. Và không chỉ riêng tại Thụy Sĩ mà thôi, Ngân hàng Trung ương của Nhật hiện giờ cũng đang lên một cái kế hoạch để tạo cái sự ổn định của thị trường. Bởi vì trong trường hợp này xảy ra thì đồng loạt tiền của các quốc gia, chẳng hạn như đồng yen của Nhật Bản, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ tăng giá. Và tăng giá như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất là nặng đến cái nền kinh tế của mỗi quốc gia mà cũng đang gặp khó khăn hiện giờ. Tuần tới thì các nhà lãnh đạo của các cường quốc kinh tế là trong cái khối G20 sẽ có cuộc họp tại Mexico và hiện tại thì cũng đang có những cái lời đồn đoán là các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ có một cái kế hoạch để mà có một sự đáp ứng như thế nào để kiềm chế cái ảnh hưởng của cái cuộc khủng hoảng này trong trường hợp phe đảng phái chính trị tại Hy Lạp thắng thế và họ sẽ chống lại những cái biện pháp thắt lưng buộc bụng mà chính phủ trước đây của Hy Lạp đồng ý để nhận cái gói cứu trợ lần thứ hai của Liên hiệp Âu Châu. Nếu không thì Hy Lạp sẽ rút ra khỏi khối sử dụng đồng euro và như vậy thì sẽ đưa đến một cái cuộc khủng hoảng của toàn bộ Liên hiệp Âu Châu về cái đồng euro này. Xin trở lại với Houston.
Và cái cuộc khủng hoảng kinh tế này cũng bị ảnh hưởng, gây nhiều ảnh hưởng xấu cho các quốc gia ở bên Nam Mỹ. Theo một bản tin gián AP đánh đi từ thủ đô Rio de Janeiro của Ba Tây ngày hôm nay cho biết rằng suốt trong 10 năm vừa qua thì Ba Tây là một trong những quốc gia có cái sự phát triển về kinh tế nhanh nhất, đã vượt qua mặt một số các quốc gia ở bên Tây Âu và ngay cả Hoa Kỳ cũng đã tiên đoán rằng Ba Tây sẽ trở thành một siêu cường quốc về kinh tế. Tuy nhiên, với cái sự khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt mấy năm qua và nhất là càng ngày càng khó khăn hơn ở bên Âu Châu, thì hiện tại cái hình ảnh này về Ba Tây đã lu mờ rất là nhiều. Những món hàng xuất cảng, chẳng hạn như là các quặng sắt cũng như là sữa đậu nành đã bị giảm rất là nhiều, bởi vì phía bên Trung Cộng cũng sản xuất những cái món này và cạnh tranh rất là nhiều với Ba Tây. Trong khi đó, những cuộc khủng hoảng về kinh tế tại bên Âu Châu đã giảm đi việc nhập cảng cũng như là việc sản xuất những dụng cụ cho máy bay cũng như là kỹ nghề nặng từ Ba Tây. Và đồng tiền của Ba Tây thì càng ngày càng tăng giá, do đó thì lại không có còn tốt cho cái việc xuất cảng hàng hóa và cạnh tranh với các quốc gia khác có thể xuất cảng với những cái giá rẻ hơn. Và như thế này thì bây giờ Ba Tây hiện tại thì cũng không có khá gì hơn Á Căn Đình, tức là một quốc gia cũng có nền kinh tế phát triển rất là nhanh và cũng là một quốc gia láng giềng của Ba Tây. Hiện tại thì chính quyền Ba Tây đang muốn giảm bớt đi cái sự xuống dốc của nền kinh tế này bằng cách cho thêm nhiều tín dụng và giảm thuế. Tuy nhiên, các nhà phân tích kinh tế quốc tế đều cho rằng cái thời gian hoàng kim của Ba Tây đã qua rồi, và nhất là bây giờ khủng hoảng, tất cả các cái nền kinh tế trên thế giới đều bị liên hệ với nhau, cho nên Ba Tây cũng không thể nào mà tránh khỏi trường hợp đó. Tuy nhiên, những cái lời sau cùng của các chuyên gia kinh tế cho biết rằng một khi kinh tế phục hồi trở lại thì Ba Tây chắc chắn sẽ lại trở lại với là địa vị là một trong những cường quốc kinh tế ở vùng Nam Mỹ. Quý nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và quay sang khu vực của châu Phi thì thưa quý vị, ngày hôm nay bản tin cho hay rằng chính phủ của quốc gia bờ biển Nga Côte d'Ivoire vừa đã phá tan âm mưu đảo chính quân sự. Và chính phủ của quốc gia này ngày hôm qua đã cho biết rằng họ đã phá tan được một âm mưu đảo chính nhằm để mà lật đổ Tổng thống Alassane Ouattara, thay vào đó là một hội đồng quân sự chuyển tiếp. Và theo một nguồn tin từ một tạp chí Maghreb dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Côte d'Ivoire ông Hamed Bakayoko cho hay rằng một số sĩ quan quân đội sống lưu vong đang ủng hộ cựu Tổng thống Laurent Gbagbo là những kẻ chủ mưu. Và theo một tuyên bố được ghi âm trước và được công bố trên đài truyền hình quốc gia Côte d'Ivoire, thì nhóm sĩ quan âm mưu đảo chính dự định rằng họ sẽ giải tán toàn bộ những chính phủ lâm thời và đóng cửa biên giới trên quốc gia này cũng như là trên không, trên biển và trên đất. Và việc chuẩn bị cho cuộc đảo chính diễn ra tại Accra, thủ đô của Ghana. Và âm mưu này bị khám phá khi mà một sĩ quan quân đội trong số đó đã từ Ghana đi về và bị bắt trong tháng 3 tại một nơi gần thủ đô Abidjan. Và một số nhân vật dân sự gần gũi với Tổng thống Laurent Gbagbo cũng đã tham gia âm mưu đảo chính. Một trong số đó là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Moise Lida Kouassi bị bắt tại Togo và bị dẫn độ về Côte d'Ivoire vào tuần trước. Hiện nay, Bộ trưởng Bakayoko nói rằng những vụ tấn công liên tiếp trong thời gian vừa qua và nhiều làng mạc ở miền Tây của Côte d'Ivoire có liên quan đến kế hoạch đảo chính nói trên tại khu vực và biển Nga, thưa quý vị. Và bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Thưa quý thính giả, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas, với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hùng tại Dallas và Quỳnh Anh Hữu Cường ở Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần 2 do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Leon Panetta đã lưu ý các nhà làm luật về viễn ảnh cắt giảm ngân sách và lo ngại về các vụ tấn công ở trên mạng có thể sẽ làm tê liệt các cơ quan chính phủ và các ngân hàng ở Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đồng ý cắt 450 tỷ đô la ngân sách, nhưng phải đối diện với chuyện cắt thêm 500 tỷ Mỹ Kim sau khi các nhà làm luật không đạt được thỏa thuận về vấn đề cắt giảm ngân sách của cả nước. Điều trần trước Thượng viện vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng Leon Panetta và tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng Liên quân, nói rằng việc cắt giảm sẽ làm mất đi một số việc làm và không tài trợ được cho một số hoạt động, trong đó có cuộc chiến tại Afghanistan. Ông Leon Panetta đã cảnh báo rằng cắt giảm có nghĩa là tai họa cho ngành quốc phòng Hoa Kỳ. Ông cũng kêu gọi hành pháp và lập pháp hợp tác để có một giải pháp toàn diện tránh cắt giảm thêm 500 tỷ đô la trước khi có thể xảy ra thảm họa. Ông cũng cảnh báo một thảm họa khác, đó là hệ thống thông tin điện tử của quốc gia bị tấn công, có tầm vóc tương đương với cuộc tấn công Trân Châu Cảng vào năm 1941, đã buộc Hoa Kỳ nhảy vào đại chiến thế giới lần thứ nhì. Ông nói là kẻ thù của Hoa Kỳ đang phát triển năng lực để có thể mở hàng trăm cuộc tấn công trên mạng mỗi ngày vào các mạng lưới thông tin chủ chốt của Hoa Kỳ. Tôi rất quan tâm đến chuyện các cuộc tấn công trên mạng này có thể sẽ làm tê liệt lưới điện, các cơ quan chính phủ và các hệ thống tài chính. Và đề tài kế tiếp là tìm đường tiếp tế khác cho Afghanistan nếu như Pakistan tiếp tục đóng các con đường chạy ngang qua đất của họ. Ông Leon Panetta nói là các chuyến đường thay thế sẽ tốn độ 100 triệu đô la một tháng. Xin được mời Việt Hùng.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, hãng thông tấn AP gửi đi một bản tin từ Washington ngày hôm nay cho biết Bộ Lao động của Hoa Kỳ vừa đưa ra con số đơn xin thất nghiệp tại Hoa Kỳ hiện giờ. Và con số này cho thấy là trong tuần qua, đơn xin thất nghiệp, hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tăng thêm 6.000 đơn và điều chỉnh theo mùa, thưa quý vị, thì hiện giờ nó là 386.000 và con số này vượt trên cái con số dự báo của một tuần trước đó. Và đây là tuần thứ ba liên tiếp số đơn thất nghiệp nằm ở con số 382.000 và được coi là mức cao nhất trong vòng 6 tuần lễ vừa qua. Và đơn xin thất nghiệp hàng tuần là một cái thước đo về cái tỷ lệ mà những người bị cho nghỉ việc, thưa quý vị. Và khi con số này nó giảm xuống dưới 375.000 thì nó cũng cho thấy là cái thị trường công ăn việc làm của Hoa Kỳ được ổn định lại. Nhưng mà khi mà nó tăng lên cao như vậy thì nó sẽ chậm lại. Nó làm cho các nhà kinh tế thấy là kinh tế của Hoa Kỳ không có tăng trưởng nhanh như người ta mong đợi. Và trong thời gian vừa qua thì các nhà kinh tế đã đổ lỗi cho việc mà các công ty tư nhân không có mướn người ở một cái tốc độ nhanh hơn là bởi vì cái mùa đông vừa qua là một cái mùa đông không có lạnh lắm, nó ấm. Và các công ty vào tháng giêng cũng như tháng 2 thường thì phải chuẩn bị cho cái mùa đông và mùa hè thì họ sẽ mướn người nhiều hơn, nhưng mà chuyện này nó đã không xảy ra. Và tuần trước thì Tổng giám đốc của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ là ông Ben Bernanke cũng vịn vào cái lý do này để chứng minh là cái việc mà nền kinh tế của Hoa Kỳ không tăng trưởng và công ăn việc làm không có tăng thì cũng là do cái một cái mùa đông nó ấm áp. Nhưng mà thưa quý vị, kinh tế vẫn là cái đề tài mà hai người, tức là ông Mitt Romney, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, và đương kim Tổng thống Barack Obama sẽ đấu khẩu với nhau trong ngày hôm nay qua cái bài diễn văn của ông Barack Obama cũng như qua cái bài diễn văn của ông Mitt Romney, cả hai cùng đều tại tiểu bang Ohio. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin báo Washington Post đưa ra vào sáng ngày hôm nay cho biết rằng quân đội Hoa Kỳ đang tiếp tục bành trướng một hệ thống rất là bí mật từ các phi trường quân sự ở bên Phi Châu để mà có thể theo dõi tất cả các thành viên của nhóm khủng bố Al-Qaeda cũng như là các nhóm khủng bố và các nhóm quá khích khác có những hành động chống lại Hoa Kỳ và thế giới tự do. Và những sự do thám theo dõi này đều được sử dụng những phi cơ bằng cánh quạt, tuy nhiên có thể bay được hàng ngàn dặm mà không cần phải tiếp tế xăng, và với những cái máy dò rất là tinh vi có thể khám phá ra được những tên khủng bố này đang hoạt động ở dưới đất như thế nào, và sau đó thì họ sẽ tìm cách để mà tiêu diệt những tên khủng bố này. Đây là một chương trình đã khởi đầu từ năm 2007, nhất là sau khi sự bành trướng của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ trong những cuộc chiến ở bên Afghanistan cũng như là bên Iraq, nhất là cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Al-Qaeda, thì lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ đã đóng một vai trò rất là quan trọng. Tại các quốc gia như là Burkina Faso cũng như là Mauritania thì các phi cơ sử dụng ở đây theo dõi các nhóm khủng bố Al-Qaeda và nhóm Islamic Maghreb. Trong khi đó ở Uganda thì họ dùng để theo dõi sự hoạt động của các sứ quân chống lại quân đội cũng như là một số các lực lượng kháng chiến ở đây mà đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague kết án là diệt chủng. Đồng thời một số các quốc gia khác như là South Sudan và Yemen cũng như là miền Đông Phi Châu như là Ethiopia, Djibouti, Kenya thì cũng có những hoạt động này của các lực lượng do thám của Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Và tờ Washington Post còn cho biết rằng tuy rằng đây là một trong những công tác rất là bí mật, nhưng mà thực sự ra người ta có thể đoán ra được dễ dàng khi mà những nhân viên quân sự của Hoa Kỳ và ngay cả những nhân viên dân sự thì thường thường hay đi mua bán hoặc là đi vào các quán rượu hoặc là chợ búa, cũng như là việc họ sử dụng tiền bạc một cách rộng rãi ở những khu vực này thì lại gây chú ý cho tới bất cứ ai mà muốn tìm hiểu thêm về những hoạt động này. Quý nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, quay sang tình hình của Hy Lạp hiện nay thì nền kinh tế của châu Âu có thể đi vào trầm cảm bởi vì ngày hôm qua tuần báo Digit của Đức đã dẫn nguồn tin của chính phủ và tài chính cho hay rằng Hy Lạp có thể cần đến một gói cứu trợ nữa, gói cứu trợ thứ ba của Liên minh châu Âu trị giá hàng chục tỷ euro sau cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 6 tại nước này. Và theo nguồn tin của Digit thì ngay cả quốc gia Hy Lạp tiếp tục con đường cải cách, quốc gia này vẫn sẽ cần thêm tiền vào mùa hè và cho biết con số là hàng chục tỷ euro. Bản tin còn nói thêm rằng Hạ viện của nước Đức Bundestag có thể sẽ phải thảo luận về gói cứu trợ thứ ba cho Hy Lạp, con số hàng chục tỷ euro đang được thảo luận. Và cho biết nhiều điều kiện được đặt ra cho gói cứu trợ thứ ba này dành cho Athens sẽ là kết quả của bầu cử với chính quyền cam kết cải cách hơn nữa. Và Hy Lạp đã buộc phải hai lần đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Lần đầu là gói cứu trợ trị giá 110 tỷ euro vào tháng 5 2010, và tiếp đó là 130 tỷ euro, kèm theo khoản xóa nợ 107 tỷ euro hồi đầu năm nay. Thủ tướng nước Đức bà Angela Merkel đã nhiều lần từng nhấn mạnh rằng bà muốn Hy Lạp ở lại trong khu vực sử dụng đồng tiền chung euro, nhưng mà bên phía của chính phủ Athens cần phải nên nghe theo những cam kết của quốc gia này. Và hiện nay, thông điệp của châu Âu gửi đến Tây Ban Nha, cũng như là trong tình cảnh của Hy Lạp là không có gì miễn phí, bởi vì trước đó bên phía chính phủ của Madrid cũng đã khẳng định rằng khoản cứu trợ trị giá 100 tỷ euro dành cho quốc gia này chỉ áp đặt điều kiện đối với những ngân hàng, chứ không đòi hỏi những biện pháp mới về cắt giảm chi tiêu hay là cải cách kinh tế rộng hơn. Và tình hình lung lay nền kinh tế của châu Âu hiện nay đã làm cho nền chứng khoán của Hoa Kỳ một ngày càng đi xuống, ảnh hưởng đến nền kinh tế hiện nay đã đi vào bế tắc của Hoa Kỳ. Và bản tin này đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa giữa ba miền California, Dallas và Houston với chú Huy Cường, chú Trọng Nghĩa, anh Việt Hùng và Quỳnh Anh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của đài. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.